Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 4 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 14: Sự hiện diện của Đấng Phục sinh. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Lời hứa trên của Chúa Kitô không bao giờ ngừng vang lên trong giáo hội như là bí quyết của đời sống và nguồn suối hy vọng của giáo hội. Vì là ngày của sự phục sinh, nên Chúa Nhật không phải chỉ là việc tưởng nhớ một biến cố trong quá khứ, nhưng đó chính là việc cử hành sự hiện diện sống động của Đấng Phục sinh ở giữa những kẻ thuộc về Người. Vì sự hiện diện này phải được công bố và sống đúng như đòi hỏi, nên các môn đệ của Chúa Kitô không chỉ cầu nguyện riêng tư và tưởng nhớ đến cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô trong tâm trí, trong thẳm sâu của tâm hồn là đủ. Thật vậy, những ai lãnh nhận hồng ân phép rửa không phải chỉ được cứu thoát từng cá nhân riêng rẽ, nhưng như những chi thể trong thân thể mầu nhiệm, họ trở nên thành phần dân Chúa. Vì vậy, việc họ tụ họp với nhau rất quan trọng để diễn tả đầy đủ chính căn tính của giáo hội, cộng đoàn được Chúa Phục sinh mời gọi, bởi chính Người đã hiến dâng mạng sống mình để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Phúc âm Thánh Gioan chương 11 câu 52. Họ đã trở nên một trong Chúa Kitô nhờ ân sủng của Thánh Thần. Ta có thể thấy rõ sự hợp nhất này mỗi khi các Kitô hữu tụ họp nhau. Lúc ấy, họ ý thức cách sống động là dân tộc được cứu chuộc, gồm muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Sách Khải Huyền chương 5 câu 9. Và họ làm chứng về điều này trước thế giới. Cộng đoàn các môn đệ Chúa Kitô ngày nay kéo dài trong thời gian hình ảnh của cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên mà Thánh Luca đã muốn tả lại như một mẫu mực trong sách Công vụ Tông đồ, khi Ngài viết rằng những người được rửa tội đầu tiên chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 31. Mùng 5 tháng 3, thứ hai tuần thứ hai mùa Chay. Mùng 6 thứ ba tuần thứ hai mùa Chay. Mùng 7 thứ tư Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8 thứ năm Thánh Gioan Thiên Chúa tu sĩ. Mùng 9 thứ sáu Thánh Francisca Roma nữ tu. Mùng 10 thứ bảy tuần thứ hai mùa Chay. Và 11 tháng 3, Chủ nhật thứ ba mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương mở mắt đức tin chúng ta, cho chúng ta nhìn thấy Chúa biến hình trong cuộc sống và luôn sống gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Chúa là chốn nương tựa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi rằng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải dâng phục nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy đôi mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng, để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abraham ra ngoài và nói với ông: Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao. Rồi Chúa nói tiếp: Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế. Abraham tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính. Và Chúa lại nói: Ta là Chúa, đấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Can-tê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao tôi có thể biết tôi sẽ được xứ này làm gia nghiệp? Chúa đáp: Ngươi hãy bắt một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non. Abraham bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia, nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mảnh cằm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, xong ông Abraham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abraham ngủ mê, một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống. Có một chiếc lò bốc khói và một khói lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham mà nói rằng: Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai Cập cho đến sông Euphrates. Đó là lời Chúa. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời tôi sợ gì ai?
Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai?
Lạy Chúa, xin nghe tim tôi kêu cầu, xin thương xót và nhắm lời tôi. Về Chúa, lòng tôi tự nhắc lời, hay tìm ra mắt ta.
Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai?
Và lạy Chúa, tôi tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mắt xa tôi. Xin đừng xua đuổi tôi tơ ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là đấng phù trợ, xin đừng hắc hủi tôi.
Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai?
Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.
Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai?
Bài thi thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại. Có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục. Họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và chiều thiên của tôi. Anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Trừ trong đám mây sang trời, có tin Chúa gia phán rằng, đây là con ta yêu dấu.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoan theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường, và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-sen và Ê-li-a, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng nói với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ông và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra, chỉ còn thấy mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, nếu chúng ta đã có dịp nghe qua sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha trong năm nay 2007 về chủ đề họ nhìn lên đứng họ đã đâm thâu qua, và trong tuần lễ vừa qua nếu chúng ta có dịp nghe những gợi ý suy niệm mùa chay trong tuần khấn phòng mùa chay mà Đức Hồng Y Giacomo Biffi đã chia sẻ cho Đức Thánh Cha và những cộng sự viên của người tại Vatican, thì chúng ta cũng nhìn thấy có lời mời gọi hãy nhìn lên những sự trên trời, chứ đừng những sự dưới đất. Như thế, nội dung chính của những lời mời gọi trong sứ điệp mùa chay cũng như những gợi ý suy niệm trong tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha vừa qua mà chúng ta có dịp nghe, đều mời gọi mỗi người chúng ta sống những ngày mùa chay này trong tinh thần nhìn lên trời, nhìn lên đấng chịu treo trên thập giá. Nhưng không phải nhìn lên trời để thấy những điều vật chất như những ngôi sao mà thôi, nhưng nhìn lên trời để nhìn thấy vinh quang của Chúa. Nhìn lên trời, nhìn lên Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, không phải chỉ để nhìn thấy một con người tầm thường bị sỉ nhục và chịu chết trên thập giá, nhưng nhìn thấy nơi đó là đấng cứu thế, là Chúa Giêsu Kitô vinh quang mà mọi người chúng ta tin thờ. Khi Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải lên Jerusalem để chịu thương khó và chịu chết, Chúa mặc khải, hay đúng hơn, Chúa cho các môn đệ nhìn thấy khía cạnh phàm trần nhân loại của Ngài, và các môn đệ cảm thấy rung động tâm hồn. Không lẽ cuộc đời của Thầy Giêsu lại kết thúc một cách bi thảm như thế? Nhiều lần họ mơ tưởng một ngày nào đó được ngồi bên tả bên hữu của Chúa Giêsu trong vương quốc vinh hiển của Ngài. Lẽ nào giấc mộng đó sớm tan thành mây khói? Không thể chấp nhận viễn ảnh đen tối ấy, Phêrô đã kéo riêng Chúa Giêsu ra và lên tiếng trách móc Ngài, đến độ bị Chúa quở: Satan, hãy lui ra khỏi ta, vì con không nghĩ theo tinh thần của Thiên Chúa mà suy nghĩ theo cách thức trần tục. Rồi sau đó, để củng cố tinh thần các môn đệ sa sút trước tin chẳng lành vừa loan báo, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình lên núi cao để cầu nguyện. Và đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và có hai nhân vật cựu ước đàm đạo với người, đó là ông Môi-sen và tiên tri Ê-li-a. Hai vị hiện ra cũng rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành, cuộc vượt qua người sắp hoàn thành tại Jerusalem, tức là cái chết và sự sống lại của người. Bây giờ tinh thần ba môn đệ hết sức phấn chấn. Phêrô thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là tốt. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a. Thế là nhờ chứng kiến sự vinh hiển của Chúa Giêsu trong giờ phút vinh quang của Ngài trên núi Tabor, các môn đệ đã vững bước theo Chúa Giêsu đến cùng trên đường khổ nạn. Biến cố Chúa biến hình có thể nói là điềm báo trước cho vinh quang phục sinh của Chúa. Trước biến cố phục sinh, biến cố Chúa biến hình chỉ dành cho riêng ba môn đệ trong số 12 tông đồ và những môn đệ khác theo Chúa Giêsu. Nhưng sau biến cố phục sinh, Chúa đã mặc khải vinh quang của Chúa cho tất cả các tông đồ, các môn đệ, và Chúa biến hình cho các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa, vinh quang Chúa phục sinh,
vinh quang mà Chúa đã có từ muôn thuở nơi Thiên Chúa Cha. Và kể từ đó, mỗi người chúng ta, mọi đồ đệ của Chúa đều được ơn tham dự nhìn thấy vinh quang của Chúa. Biến cố Chúa biến hình không còn giới hạn nơi một số người, mà cho tất cả mọi thành phần dân Chúa, cho tất cả mọi người Kitô môn đệ của Chúa. Chúng ta có được nhìn thấy vinh quang của Chúa trong cuộc đời chúng ta, trong những biến cố tầm thường, lớn nhỏ của cuộc sống hàng ngày của chúng ta chưa? Nếu chúng ta chưa, thì xin Chúa thương cho chúng ta được nhìn thấy vinh quang của Chúa, để rồi chúng ta có thể vượt qua được những thử thách, nhất là những thử thách đang lôi kéo chúng ta nhìn xuống trần gian, nhìn vào con người trần tục của Chúa Giêsu, như chúng ta đã được chứng kiến hay đã cảm thấy, đã nghe qua trong môi trường chúng ta sinh sống. Có những người đang cố gắng hạ Chúa Giêsu xuống, hạ đức tin của chúng ta xuống vào những chuyện trần tục. Đó là không kể những cuồng phim như phim Mật Mã Da Vinci, hay là cuồng phim mới đây nói về ngôi mộ của Chúa Giêsu. Tất cả đều muốn cho chúng ta nhìn về Chúa một cách trần tục, như là một con người như bao con người khác. Chúng ta đừng quên Chúa Giêsu tuy là con người, sống cuộc đời mỗi người chúng ta, chịu đau khổ, chịu sỉ nhục, chịu chết. Nhưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng vinh quang, đã biến hình cho các môn đệ và đã mặc khải vinh quang phục sinh của Ngài cho tất cả các môn đệ. Và Chúa chắc chắn rằng đã mặc khải vinh quang của Chúa cho mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta được luôn nhìn lên, được thoát ra khỏi những cám dỗ đang lôi kéo chúng ta nhìn xuống, để chúng ta luôn nhìn thấy vinh quang Chúa, tin vào Chúa là con Thiên Chúa, là đấng cứu chuộc mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được cảm nghiệm vinh quang Chúa trong cuộc đời mình và củng cố đức tin mỗi người chúng ta, đức tin mà chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nên tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quang phong Siêu Phi-la-tô, Người chiêu cổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng qua một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau để dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện
cho bản thân, cho những anh chị em có liên hệ với chúng ta và xin chúng ta cầu nguyện cho. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng cho mọi thành phần dân Chúa, để càng ngày chúng con càng trở nên những chứng nhân đáng tin của Chúa giữa anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được nhìn thấy vinh quang Chúa xuất hiện trong những biến cố cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin Chúa thương củng cố đời sống đức tin chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị và các bạn đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa cho đôi mắt tâm hồn chúng con được trong sáng, để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc sống chúng con. Đôi mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng nếu chúng con biết thống hối, ăn năn và cầu nguyện là những việc làm mà trong mùa chay này giáo hội mời gọi mỗi người chúng con thực hiện. Chúng con sẽ được trong sáng nếu chúng con lắng nghe lời Chúa, sống đời Chúa trong cuộc đời và đến với Chúa trong bí tích thánh thể. Xin Chúa thương cho chúng con nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong đời sống chúng con và được vững mạnh trong đức tin vào Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với thánh cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ vì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Là Thiên Thánh.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi Thánh người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông. Nhờ lệ luật và các ngôn sư làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xuân Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giáo mục Antonio và các giáo mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho ai thay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đa sông đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha càng sáng, nên Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con cho chưa cam dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đuôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, nhân qua tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nhân qua tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nhân qua tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chàng đang Chúa ngự vào nhà con, nên xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngày đó Chúa vì yêu đã sinh ra trong nghèo khó, chỉ mong đem tình thương cho người thêm và chết ê chề thầm ra thương máu tuôn bao nhân cứu độ. Vì yêu Chúa vì yêu suốt một đời chiều thương đau, ngày nay Chúa vẫn yêu, Chúa nương mình nơi linh bánh để nuôi nuôi đoàn con nơi trần thế. Bổ sung con vườn muôn khó linh đất con tin yêu hy vọng, nguyện xin trọn đời con mãi trung thành yêu mến người.
Xin dâng, xin dâng lên Ngài tình yêu cho niềm mơ ước, xin dâng bao nhiêu vui buồn được theo tình người yêu dấu, hăng say theo tin mừng hòa ca tình người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và mẫu thánh Chúa Kitô là bi tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật tuần vừa qua, Chủ Nhật thứ nhất mùa chay, trước khi xuống kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, áp dụng nội dung chính của sứ điệp mùa chay năm 2007. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tín hữu hãy đến bên thập giá Chúa để học sống yêu thương như Chúa. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa xâm chiếm toàn thể đời sống mình. Ngõ hầu đến phiên mình, người môn đệ của Chúa mới có thể mang tình yêu Chúa đến với anh chị em xung quanh. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, quest'anno Il messaggio per la Quaresima prende spunto da un versetto del Vangelo di Giovanni, che a sua volta si rifà.
Anh chị em thân mến, năm nay sứ điệp mùa chay được khai triển từ một câu trích phúc âm theo Thánh Gioan, và câu trích này lại hướng đến lời tiên tri về đấng thiên sai trong sách tiên tri Zacharia như sau. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua. Người môn đệ được Chúa yêu thương, tức Thánh Gioan tông đồ, đã hiện diện trên đồi Canvario cùng với mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu và những người nữ khác nữa. Người môn đệ này là chứng nhân tận mắt của việc lưỡi đồng đâm thâu qua cạnh sườn Chúa Kitô, làm cho máu và nước chảy ra. Cử chỉ do một anh lính Roma vô danh thực hiện, và là cử chỉ liều bị lãng quên, nhưng lại được ghi vào mắt và con tim của tông đồ Gioan, là kẻ đã ghi lại cử chỉ đó trong phúc âm của mình. Qua các thế kỷ, đã có biết bao trường hợp ăn năn trở lại nhờ vào sứ điệp hùng hồn về tình yêu mà kẻ nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh nhận được. Vậy chúng ta hãy bước vào trong mùa chay với cái nhìn gắn chặt vào cảnh sườn của Chúa Giêsu. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu số 12, tôi đã nhấn mạnh rằng, chỉ nhờ vào việc nhìn lên Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì chúng ta, mà sự thật căn bản Thiên Chúa là tình yêu có thể được biết đến và được chiêm ngắm. Tôi đã viết như sau. Từ cái nhìn này, người Kitô gặp được con đường sống và yêu thương. Khi chiêm ngắm đứng chịu đóng đinh với đôi mắt đức tin, chúng ta có thể hiểu được chiều sâu của tội lỗi là như thế nào, và hiểu được tính cách bi thảm của tội lỗi là trầm trọng đến như thế nào, và đồng thời hiểu được sự không thể đo lường được của sức mạnh tha thứ và nhân từ của Chúa. Trong những ngày mùa chay này, chúng ta đừng tách rời tâm hồn mình ra khỏi mầu nhiệm có tính nhân bản sâu xa và có tầm mức thiêng liêng cao độ. Nhìn vào Chúa Kitô, chúng ta cảm thấy mình đồng thời cũng được Chúa nhìn đến. Đấng mà chúng ta đã đâm thâu qua vì những tội lỗi của mình, đấng đó đã không ngừng tuôn đổ xuống trên thế gian dòng suối không bao giờ cạn của tình thương nhân từ của Ngài. Ước chi nhân loại hiểu rằng, chỉ từ nguồn suối tình thương này mà con người có thể múc lấy sức mạnh tinh thần cần thiết để xây dựng hòa bình và hạnh phúc mà mọi người không ngừng tìm kiếm. Và trước khi kết thúc với kinh trường tinh, Đức Thánh Cha xin mọi người hãy cầu nguyện cho tuần chay mà Ngài và những cộng sự viên của Ngài sắp thực hiện. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chúng ta xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, người đã bị đâm trong tâm hồn khi đứng kề thập giá con mình, ban cho chúng ta hồng ân đức tin can trường. Dưới sự hướng dẫn của mẹ trong hành trình mùa chay, xin mẹ giúp chúng ta biết từ bỏ hết những gì ngăn cản chúng ta lắng nghe Chúa Kitô và những lời cứu độ của Chúa. Tôi xin ký thác cho mẹ cách riêng tuần lễ tĩnh tâm bắt đầu từ chiều hôm nay, tức là chiều Chủ nhật vừa qua 25 tháng 2 tại Vatican, mà tôi sẽ tham dự cùng với các cộng sự viên của giáo triều Roma. Anh chị em thân mến, tôi xin anh chị em hãy tháp tùng chúng tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho anh chị em trong những ngày hồi tâm này. Xin Thiên Chúa che chở mỗi người anh chị em, gia đình và cộng đoàn của anh chị em. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabil in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei, Genedix.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem esse crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnia saeculorum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã chào những anh chị em nói tiếng Pháp như sau. Phúc âm Chúa Nhật thứ nhất mùa chay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chiến thắng kẻ cám dỗ Chúa, và như thế mở ra cho các môn đệ con đường của sự tự do mới, chống lại sự nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Con đường giải phóng này, Chúa Giêsu ngày hôm nay còn đề nghị cho chúng ta noi theo, nhờ việc tin tưởng tiếp nhận lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin chúc tất cả mùa chay lành thánh. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói lên niềm vui được tiếp các tín hữu nói tiếng Anh, nhất là nhóm các nhà truyền giáo đến từ Samoa. Rồi Ngài giải thích vắn tắt về phúc âm Chúa Nhật thứ nhất mùa chay như sau. Hôm nay, tức là Chúa Nhật vừa qua, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu như là mẫu gương để hằng ngày chiến đấu chống lại cơn cám dỗ. Ước về thời gian thanh luyện này, chuẩn bị tâm hồn chúng ta cử hành những mầu nhiệm cứu rỗi của cái chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Rồi bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Mùa chay mời gọi chúng ta nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết trên đồi Canvario. Họ sẽ nhìn lên đứng họ đâm thâu qua. Cái nhìn này khơi dậy trong chúng ta ý muốn cầu nguyện, ăn năn thống hối và làm việc đền tội. Bởi vì trước nhan Thiên Chúa, đứng duy nhất thánh thiện, không ai trong chúng ta mà không có tội. Tôi cầu chúc cho tất cả được điều này, là việc suy tư sâu xa trong mùa chay dẫn đưa đến việc canh tân tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua 25 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài đoạn trích từ bài huấn đức của Thánh Cha vào sáng thứ Tư 21 tháng 2 về ý nghĩa của mùa chay như sau. Đức Thánh Cha nói, ngay từ đầu, mùa chay được sống như là thời gian của việc chuẩn bị liền ngay cho bí tích rửa tội, là bí tích được trao ban cách long trọng trong đêm canh thức giọng phục sinh. Trọn cả mùa chay luôn là con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ vĩ đại với Chúa Kitô, dẫn đến cuộc hòa nhập vào trong Chúa Kitô, dẫn đến cuộc canh tân đời sống. Chúng ta đã được rửa tội, nhưng bí tích rửa tội thường thì không hữu hiệu bao nhiêu trong cuộc sống chúng ta hàng ngày. Vì thế, cả cho chúng ta nữa, mùa chay là thời gian dự tòng mới, trong đó chúng ta đến gặp lại bí tích rửa tội của chúng ta. Để khám phá lại bí tích này và sống bí tích này một lần nữa một cách sâu xa, để trở thành Kitô một lần nữa, nhờ qua tiến trình kiên trì thay đổi nội tâm và tiến thêm trong việc hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô. Sự trở lại không bao giờ chỉ được thực hiện một lần là đủ, nhưng đây là một tiến trình, một cuộc hành trình nội tâm của trọn cả cuộc đời chúng ta. Con đường ăn năn trở lại này, theo tinh thần phúc âm, chắc hẳn không thể nào được giới hạn trong một khoảng thời gian đặc biệt nào đó của năm. Đây là một cuộc hành trình mỗi ngày, một cuộc hành trình ôm trọn các khoảng đời chúng ta sống, ôm trọn mọi ngày của đời sống chúng ta. Trong cái nhìn này, đối với từng người Kitô cũng như đối tất cả mọi cộng đoàn giáo hội, mùa chay là thời gian thiêng liêng, thuận lợi cho việc luyện tập mình kiên trì nhiều hơn đi tìm Thiên Chúa, qua việc mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô. Có lần Thánh Agostino đã nói rằng, đời sống chúng ta là một cuộc luyện tập duy nhất của ước muốn đến gần với Thiên Chúa, ước muốn trở nên có khả năng để cho Thiên Chúa bước vào trong hữu thể chúng ta. Thánh nhân đã nói như sau, trọn cuộc đời của một người Kitô súc sắng là một ước ao sống thánh thiện. Nếu là như thế, trong mùa chay, chúng ta được khuyến khích nhiều hơn nữa, hãy bứng những gốc rễ của sự khoe khoang ra khỏi những ước muốn của chúng ta, để huấn luyện con tim biết ao ước, hay đúng hơn, biết yêu thương Thiên Chúa. Thánh Agostino thường nói rằng, Thiên Chúa, và chỉ có hai từ Thiên Chúa, đó là tất cả những gì chúng ta mong ước, và chúng ta hy vọng rằng chúng ta bắt đầu thật sự mong muốn Thiên Chúa, và như thế muốn có được sự sống đích thực, tình yêu thương và sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích vừa rồi từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong